Thiên Vô, chương 299. Hàng năm có biến thái, năm nay đặc biệt nhiều. Góc truyện audio.com. Không ai biết Mạc Bắc là ai, mọi người chỉ biết gã gặp xui. Mặc dù Mạc Bắc đứng ra nói Linh Hạc chết không liên quan đến gã, nhưng vô dụng. Sau khi vụ việc xảy ra không lâu, Hứa Kỳ Phong phái người đến bắt Mạc Bắc. Nhưng không ai ngờ là người được Hứa Kỳ Phong phái đến bị đánh, tin này làm tất cả giật nảy mình. Nên biết người được Hứa Kỳ Phong phái đi mặc dù sức chiến đấu không cao nhưng học viên mới bình thường không ngăn cản được, huống chi Mạc Bắc chỉ là tiểu nhân vật không tiếng tăm gì. Cái này chọc giận Hứa Kỳ Phong, tự gã đến bắt người. Khiến đám người bất ngờ là sau khi Hứa Kỳ Phong đến nơi thì bị đánh, người đánh gã không ai khác hơn là Mạc Bắc. Theo những người có mặt nói sức chiến đấu cá nhân của Mạc Bắc cao đến ngàn vạn quân. Tin tức truyền ra giấy lên sóng to gió lớn, không ai ngờ học viên mới Mạc Bắc không nổi danh, mặt không có gì bắt mắt lại có sức chiến đấu kinh khủng đến thế. Đây là sức chiến đấu ngàn vạn quân. Ở cảnh giới thứ ba đã có sức chiến đấu ngàn vạn quân, nhìn khắp Trung ương học phủ không bao nhiêu người có được. Nên biết Hứa Kỳ Phong là đệ tử thân truyền, điều này nghĩa là gã tùy thích vào thần cơ tháp không bị hạn chế. Thần cơ tháp là một trong những chỗ thần kỳ nhất Trung ương học phủ. Vào trong thần cơ tháp tu luyện một ngày bằng khổ tu bên ngoài một tháng, Hứa Kỳ Phong lại là đệ tử cũ nhập học 3 năm, không biết lăn lộn trong thần cơ tháp đã bao lâu. Với điều kiện đó mà sức chiến đấu của Hứa Kỳ Phong chỉ đến 800 vạn, bây giờ học viên mới bình thường không có gì lạ được lực lượng ngàn vạn quân. Nếu không thấy tận mắt thì không ai tin sự thật này. Hay là Mạc Bắc đã thức tỉnh huyết mạch? Nếu thức tỉnh huyết mạch thì lực lượng huyết mạch thuộc về sức mạnh siêu tự nhiên, được ngàn vạn quân cũng không lạ. Nhưng không hề, Mạc Bắc thậm chí không có lực lượng bàn thạch, mới chỉ mở năm linh luân. Mạc Bắc có được sức chiến đấu ngàn vạn quân toàn dựa vào ba lực lượng cơ bản, tức là linh nguyên, linh luân, linh quyết. Nhưng linh nguyên của Mạc Bắc vô cùng đặc biệt vì nó là vô thượng linh nguyên. Không sai, là linh nguyên được gọi là cứng rắn nhất trong 9 vô thượng linh nguyên, vô thượng chính cương linh nguyên. Má ơi, vô thượng linh nguyên là thứ hiếm hoi trong truyền thuyết, lúc trước ra một đại nhật linh nguyên đã khiến người giật mình, giờ thêm một vô thượng chính cương linh nguyên, thật là... Bà nội nó, Trung ương học phủ tụ tập thiên tài từ khắp thế giới, tuy 9 vô thượng linh nguyên hiếm thấy nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên trong một quý xuất hiện 2 vô thượng linh nguyên là chuyện chưa từng xảy ra. Một người là Trần Lạc, người kia là Mạc Bắc, hai người này một là phát ra tiếng gầm chấn thương 3-4 ngàn người. Còn người kia giơ tay thi triển lực lượng ngàn vạn quân. Khiến mọi người khó chấp nhận nhất là Trần Lạc, Mạc Bắc đều là nhân vật không tiếng tăm gì, đừng nói danh sách xếp hạng thi nhập học không có tên bọn họ, dù là sau khi vào trường trong các cuộc thí luyện cũng không thấy tên hai người. Nhưng hai cái tên cực kỳ bình thường này lại ngưng tụ ra vô thượng linh nguyên, quá là. Bấy nhiêu đó chưa xong, sau khi xảy ra sự kiện Mạc Bắc không lâu, không biết tại sao có hai học viên mới đánh nhau. Một người tên Khổng Tường gì đó của Bắc Viện, người kia là Lệ Vô Danh của Nam Viện. Hai tên này cũng không có tiếng tăm gì, đệ tử Bắc Viện Nam. Góc truyện audio.com, viện không ấn tượng với bọn họ, học viên mới đánh nhau là rất bình thường trong Trung ương học phủ, vô cùng bình thường. Mọi người chú ý là bởi vì Khổng Tường, Lệ Vô Danh đánh nhau tạo thành phá hư quá khủng khiếp. Khổng Tường, Lệ Vô Danh đánh nhau bày ra thực lực là hơn ngàn vạn quân. Khổng Tường mở ra là vận mệnh bàn thạch linh hải. Trong học viên mới lần này mọi người chỉ biết 3 người có bàn thạch linh hải, một là Tịch Nhược Trần, hai là Mạc Khinh Sầu, 3 là Tiết Thường Uyển, bây giờ có người thứ 4. Tất cả đều biết bàn thạch linh hải có thuộc tính đá cường đại, thứ này được gọi là một trong các thuộc tính cường đại nhất. Bàn thạch linh hải mới mở ra không cường đại, nhưng khi nó lớn lên thì tuyệt đối khủng bố. Nên biết rằng đến cảnh giới thứ 3 sẽ mở linh hải chi luân, bàn thạch linh hải ẩn chứa linh luân đương nhiên rất cường đại. Ví dụ linh hải bình thường mở một linh luân đa phần ẩn chứa lực lượng khoảng mấy vạn là cùng. Nhưng nếu là biến dị linh hải thì linh luân ẩn chứa lực lượng không đơn giản là mấy vạn, theo thuộc tính biến dị khác nhau, một linh luân ẩn chứa lực lượng cũng khác. Ít cỡ mấy chục vạn, nhiều cỡ trăm vạn, đây mới chỉ tính biến dị linh hải. Nếu là bàn thạch linh hải mở ra linh luân ẩn chứa lực lượng càng thêm khủng bố. Khổng Tường dựa vào bàn thạch linh hải có sức chiến đấu ngàn vạn quân. Lệ Vô Danh đánh anh nhu với Khổng Tường vừa không có huyết mạch cũng không bàn thạch linh hải, nhưng Lệ Vô Danh đánh ngang tay với Khổng Tường vì dựa vào đại biến dị linh hải. Trong tình huống bình thường thì biến dị linh hải dù là loại biến dị nào cũng không bằng bàn thạch linh hải, dù sao thuộc tính đá được gọi là cứng rắn không gì phá nổi, cực kỳ hung mãnh. Đồn rằng có một số thuộc tính biến dị so sánh với thuộc tính bàn thạch không kém cạnh gì, một số còn mạnh mẽ hơn bàn thạch. Cho đến nay loại biến dị linh hải này mới xuất hiện 18 loại, được gọi là 18 biến dị chí tôn. Linh hải của Lệ Vô Danh là Yển Nguyệt, được gọi là biến dị linh hải chí tôn Yển Nguyệt. Bàn thạch linh hải và 18 biến dị chí tôn cái nào mạnh hơn cho đến nay luôn bị tranh luận. Bởi vì đây không phải vấn đề tuyệt đối mà là tương đối, ngàn vạn năm qua luôn bị lôi ra tranh cãi. Khổng Tường, Lệ Vô Danh đánh nhau rất kịch liệt, cực kỳ đặc sắc, làm người ta trố mắt líu lưỡi nhìn. Bọn họ thán phục bàn thạch linh hải, cũng kinh thán biến dị linh hải chí tôn Yển Nguyệt khủng bố. Mọi người đều biết trong mỗi quý học viên mới trung ương học phủ sẽ ẩn giấu vài người đặc biệt, mùa nào cũng có. Bởi vì không phải ai đều mong nổi tiếng, có người thích điệu thấp, chuyện này không có gì là bí mật. Trong đệ tử các quý những người đặc biệt sau khi bị phát hiện tuy có sức chiến đấu kinh người nhưng chỉ có thế, còn kém xa trình độ khủng bố, sức chiến đấu cùng lắm là hơn đệ tử cùng quý gấp 10 lần. Đối với vu sư trung cấp bước vào cảnh giới thứ 3 sức chiến đấu thế nào, một là xem linh nguyên, hai xem thuộc tính linh hải, ba xem linh quyết. Một xem linh nguyên là coi linh nguyên có dồi dào không, linh nguyên quyết định linh lực cường đại. Một số vu sư trung cấp kinh nghiệm đã lâu tu luyện một linh nguyên mấy chục năm nên linh lực cực kỳ hùng hồn, dù không có thuộc tính nào kèm theo, chỉ bằng linh nguyên đó đánh ra lực lượng mấy ngàn vạn quân không khó. Cách chương.